Quý Phật tử vì người thân, cho nên rồi tới cái thắt tôi để mà chúc mừng ngày Tết nha, chặt quá không biết chạy chứa. Cho nên là hôm nay gọi là dành cái phần riêng cho quý Phật tử là hai muốn đi chúc Tết thì tới tại đây chúc Tết thì không mà tôi sẽ nói chuyện cho quý vị nghe. Cho nên là tôi sẽ chúc cho quý vị bây giờ có ai đại diện chút gì hay không, cho để rồi mỗi người đi vô công tác thì thôi, nó chặt quá không có chỗ cũng không có tiền giờ muốn là chút sáng cũng không có tiền chữ hoặc đại diện ra chút ít câu gì đó rồi để mà tôi chút lại, chứ bây giờ tôi nói không thì con tôi phải tự vẽ thì nó không tốt.
Năm mới tân thành chúng thầy thánh nơi tân thủy trên đường nhân văn chúng ta năm mới
đầu năm chúng tôi đã tiếp nhận cái gì, nhưng mà lời chúc của chúng tôi thì nó dài dòng, muốn cho quý vị nghe hiểu để ứng dụng trong cái cuộc sống như nào của Phật tử. Nên tôi phải nói là nhiều bởi vì tất cả Phật tử ngồi xuống để nghe chúng tôi đi chúc sao. Dùng cái hình ảnh qua xem là nhân thức của quý Phật tử mà muốn nói ra cái hình ảnh đó
thì cái lời chúc nó phải dài dòng một chút.
Thì chúng tôi nói cái lời chúc nào bằng biểu tượng qua xem,
mà biểu tượng qua xem trong đạo Phật
nó có một cái gì kỳ lạ mà chúng ta
đã, như quý vị nhìn sang trên bàn
thấy Đức Phật ngồi trên bàn phải không?
À, rồi cho tới
những cái hình ảnh trong chùa nhiều cái
đều dùng cái quan niệm
để mà biết lòng biết tượng.
Bởi vậy nên hôm nay
thầy chúng tôi nói ra những biểu tượng đó
để rồi tất cả quý Phật tử
ý thức tu hành
sống theo cái tinh thần của biểu tượng quan sát
để chúng ta đi đúng theo cái
hướng của Phật dạy.
Bây giờ nói cái quan sát thì quý vị
thấy ở trong chùa
trước hết là Đức Phật đi xem
đài xem phải không, hay là tòa xem
tòa xem
thì quý vị chắc tuổi nhớ
ngồi Phật rồi chưa, thằng Phật ngồi ở đâu, ngồi dưới cội bồ đề mà xem cái mặt quen
tỏ tỏ xem tỏ tỏ.
Bây giờ mình mới dẫn ông Phật ngồi dưới tỏa xe
thì như vậy đó là không có đúng được sự thật
rồi, phải không? Bây giờ thì ngồi chưa
Đức Phật thành Phật
ngồi dưới cội bồ đề xem tỏ tỏ, bây giờ
chúng ta lại thỉnh ngài
nữ trong đài xe.
Như vậy thì đài xe nó mang cái chút ý nghĩa gì,
để
chúng ta lại quý trọng
mà để làm cái đài quý Phật ngồi.
Đó là cái điều
mà chúng ta thấy quý Phật tử cần quý nó.
Rồi kế nữa
thì các quý Phật tử đi chùa
thấy mấy cái tháp thờ các cái vị
trụ trì những cái vị
có đạo đức cao
tu tập nó làm pháp mà vừa ta để
cái bút kia phải không,
để kể cả Phật tử mình làm cái ngôi mộ
cũng hay để cái bút kia
thì như vậy cái bút kia nó là để
nghĩa gì ở trong đạo Phật?
Nó tùy chưa mà.
Cho tới mộ của người Phật tử
cũng để cái hình ảnh ra xem. Rồi cho tới
như hồi trước gia đình Phật tử
cũng để cái nhà ra
xem. À, đó là những cái mà chúng tôi
thấy người Phật tử chúng ta
cần phải tìm hiểu cho rõ ràng
để người xem người ta hỏi
nó tại sao mà trong chùa cái gì cũng để qua xem hết. Thì quý vị phải giải thích làm sao?
Vì tin em thì thấy
hoặc là có mà giải thích thì giải không ra.
Tại vì thằng Tâm nó biết được nào đi nước mở
cho rõ ràng.
Bây giờ ở đây tôi có tin ra hai phần.
Phần thứ nhất là
cái biểu tượng quan tên là tinh thần giới nguyên
thủy. Là phần thứ hai
là cái biểu tượng quan tên
theo tinh thần Phật giáo phát triển
hay là đại thừa. Nói như vậy
để cho quý vị hiểu rõ
ý nghĩa hoa sen. Bây giờ chú biết
hoa sen theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là xuất phát từ ở trong bụng nha.
Đó hoa sen là trong cái tinh cô mà
cái không có
nghe luôn luôn là trong ao trong hồ. Tức là từ ở dưới
bồn nha mà nó xuất phát ra hoa sen.
Vì vậy mà hoa sen
vô cơm nó mọc ở trong bồn là cái điều đó.
Sao đứa ông Việt Nam đã phát ra cái câu
nói về hoa sen rồi, quý vị cũng đã nhớ
về hoa sen.
Như vậy thì cái giá trị của hoa sen là
nó là gì? Cái bồn
nha rồi
trỗi dậy
ra khỏi bồn,
ra khỏi nước
thì cái mầm nó lúc đầu
là mới lớn chứ chưa đi trong bồn,
mà khi gần chỗ
thì nó vượt khỏi bồn ra khỏi nước
lên khỏi mặt nước nó mới cộng hòa. Mà hồi ở trong bồn thì
thôi hay là thôi
hồi, mà khi nó nở qua ra thì thôi hay thôi.
Như vậy thì cái giá trị của nó
tùy ở chỗ
nhơ nhớ hôi nát mà nó
trở qua
được cái mùi thơm tinh khiết, nó là cái
kỳ đặc của hoa sen.
Anh tỷ dụ như hoa hường, hoa cúc, mùi hoa tai
chúng ta trồng nó thì khô
rồi nó trở qua hơi nữa mùi nó vậy nó
có cái gì hôi nát. Còn
hoa sen ở trong bồn mà nó đã
trở được qua thơm, cái đó là cái
rất là biết đó.
Chúng ta thấy ở trong đạo Phật
dùng qua thơm để tượng trưng cho
ý nghĩa này, ý nghĩa của cái người tu hành.
Thì như vậy
tôi kể lại
cho quý vị nghe địa chỉ biết mà
ngày xưa
khi còn là
ở trong cung vua Tịnh Phạn,
thì ngài là thái tử giữ địa vị,
ngài có sống đạo bạc như mình không,
hay là sống trong cảnh
đầy đủ vũ dục?
Đó là thái tử giữ vũ dục.
Vũ dục tức là sắc là
thân là hương là vị
nó như thừa, phải không?
Như vậy thì ngài sống ở trong vũ dục,
ở trong hữu dục,
mà từ trong hữu dục đó ngài thức tỉnh,
ngài đi tu,
ngài thoát ra khỏi hữu dục, ngài đi tu. Mà khi đi tu đó
ngài rất là khổ hạnh cho đến
ngài thành Phật được
viên mãn đạo quả, trở thành một đức Phật
sáng suốt giác ngộ. Thì đó
giống như là quán đem từ ở trong bồn mà
ra khỏi bồn
đổ qua đó. Cho nên
tâm kinh Phật có nói về
cái ý nghĩa đó,
tôi đọc lại cái gì nghe. Nước
tâm ta vuông lung chạy theo ái dục lạc,
nam ta
tránh chế ngự
như sâu móc bùa quan,
xin
pháp chú
qua tâm thanh tác.
Thì đây Đức Phật kể lại
Từ lúc ở trong quân Thái Tử á, thì ngài vua luôn chạy theo
ái dục,
đúng không? Thì chạy theo ái dục, phụ nữ
ái dục. Rồi ngài nói với ngài một
thức gia rồi, ngài đi tu á,
ngài chế ngự được nó, giống như là có
người nài, người chăn voi
mà dùng sao mắt nhìn một con voi vậy.
À, như vậy thì quý vị thấy
ngài là người
từ ở trong cái vùng vũ trụ
mà sao người thoát khỏi vũ trụ để làm
gì? Giác ngộ giải thoát mà chúng ta
thường xin mô là Phật.
Như vậy thì nếu Phật không phải là một cái gì
ở từ ở phía sau nào
lên trước mà chính là con người
đầy đủ việc đạo ở phía sau
ngày được thoát khỏi, rồi ngày
vừa không được thoát để trở thành một món giác ngộ.
Thì như vậy để mình biết được cái gốc,
thì như vậy khi ở trong tôi vua
họ hưởng được lạc. Ví dụ như lúc có ba xe họ hỏi cho mình
à, như vậy tôi
trong thời gian tôi đó
ngày không còn vô thần quốc gia,
không còn ở trong cái thế gian
của dục lạc nữa, mà chạy ra trong
cái cảnh tu hành. Thì ví dụ như ba xe
nó vượt ra khỏi vùng mà nó còn
ở trong nước,
khi mà ngài cố gắng tu hành cho đến một khi được
viên mãn giác ngộ,
thì khi mà giác ngộ đó giống như ba xe vượt khỏi nước nở vượt
qua, thì như vậy
nó từng giai đoạn, từ giai đoạn số một là về
ở trong vùng, giai đoạn số hai ra khỏi vùng,
giai đoạn số ba ra khỏi nước, giai đoạn số bốn là
nở qua không thọ.
À, thì cũng như vậy ngài chúng ta ngày xưa
có từng giai đoạn,
từ giai đoạn đắm mê dục lạc ở thế gian, rồi giai đoạn vô thành xuất gia
ra khỏi thành để đi tu,
rồi giai đoạn thứ tư thứ ba là khi tu
thì ngài cố gắng tinh tấn tu
cho tới được nhớ sinh mệnh về một con người,
và tới giai đoạn thứ tư là ngài giác ngộ viên mãn.
Như vậy do đó mà
chi tổ sau này
mới dùng cái quan khen để tượng trưng cho cái con mãn tu hình
hàng của Đức Phật. Do đó mà thỉnh ngài ngồi trên đài sen,
Phật ngồi trên đài sen
là với cái ý nghĩa như vậy.
Như vậy thì quý vị đã
mà Phật ngồi trên đài sen, quý vị đã thấy
mà chúng ta về cảng và
pháp cú, rồi cũng trong kinh pháp cú
sau này đệ tử của Phật cũng học theo gương của
ngài, cho nên ngài dạy đệ tử
cứ là sau khi giác ngộ rồi ngài cũng nói qua kia
mà dạy đệ tử như thế này:
như giữa đống cát nước năm họ hơn trăm đồng,
chỗ ấy qua xem nở
hơn Phật đẹp lần người, cũng vậy
giữa vườn xanh quế diễm mù phật tục,
đệ tử Phật trí giác
sáng ngời bằng trí tuệ. Kinh pháp cú
585.
Thì như vậy quý vị thấy cái đoạn này
Đức Phật dạy đệ tử của Phật cũng phải rất là quan trọng.
Vậy giống bằng cách nào?
Ngay thắng thế
là như chúng ta vào thành phố
thấy mấy cái xe bát, mấy xe bát ở nơi đó là nơi đó,
rồi người ta đem đổ đầu
chính cái chỗ đó mà sống sàn đó ta đổ
làm bồi đó. Thì khi đổ
sống đổ đầu thì khi đổ đó là chính
cái đó mà xe nó mọc lên, mà quát xe mọc lên đó.
Mọc lên thì nó không hơi,
nó có mùi rác hay nó mùi
thấp thiết, thì từ đó chúng ta thấy nở ra
nó là một cái mùi thơm đặc thân thiết.
Bây giờ biết Phật nó là hình ảnh
qua khen ví dụ, bây giờ Phật mới nói
cũng vậy giữa vườn xanh, tức là
giữa với mọi người
Phật tử phải không, dưới những mù phật tử
những cái chúng sanh chung quanh mình
họ là những kẻ quế diễm, những kẻ mù khó, những kẻ phàm tục
à,
họ quế diễm mù tốt phàm tục,
mà đệ tử là chính giác,
tức là mình là đệ tử của Phật đó,
thì phải xuống đó sáng rồi
bằng trí tuệ ở trong chỗ mù tối,
chỗ giới nghĩa mà mình phải luôn luôn nuôi dưỡng
trí tuệ mình được sáng ngời
để chứng đó.
Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật
dỗ mình như con nghe mà Đức Phật dùng qua
khen để nhắc nhở đệ tử ngài
phải sống đúng như cái tinh thần của ta thân vệ,
từ ở chỗ nhiễm như phàm tục
mà chúng ta dùng trí tuệ sáng ngời
để đi tới cái chỗ giác ngộ.
Như vậy đó là cái tinh thần con nghe
mà theo cái hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy
đã dạy trong Kinh Pháp Cú.
Bây giờ tôi nói cái tinh thần quan trang
theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy là hay là
Phật giáo Phát Triển nè,
là đây nó hơi khác một chút rồi.
Về Kinh Pháp Hoa,
tất cả đa số Phật tử đang phát triển Kinh Pháp Hoa phải không?
Mà Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là
gì quý vị biết không? Diệu pháp
gọi là diệu pháp phải không?
Dầu hoa là liên hoa, nó pháp là
pháp hoa, chứ đúng là diệu pháp
liên hoa kinh, kinh
diệu pháp ví dụ hoa khe,
liên hoa hoa khe, kinh diệu pháp ví dụ hoa khe,
cho nên gọi là diệu pháp liên hoa kinh.
Thì như vậy kinh pháp hoa
là cái bộ kinh
mà nói lên cái ý nghĩa diệu pháp đó,
nó giống như là hoa sen.
Như vậy cái diệu pháp trong kinh pháp hoa là cái gì quý vị biết không?
Diệu pháp tức là
chân lý Phật.
Trong kinh pháp hoa nó kêu Phật ra đời vì khai thị
thức tâm bộ một Phật chi tiết, tức là chỉ đạo cho chúng ta
ngộ được cái tiên kiến Phật.
Tiên kiến Phật tức là cái thế kiến Phật của mình, mà cái thế kiến
Phật của mình á, nó ở đâu?
Đối với gì? Ở ngay trong cái thân nước chứa này,
phải không?
Cái thân này là cái thân vô thường nước chứa,
mà cái tiên kiến Phật là cái tâm tập
thân tịnh nhất, tâm tập thắng nhất, mà cái tâm tập thắng
nhất là ở thẳng trong cái thân
nước chứa ô ấy. Mà thân nước chứa ô này
ví dụ như là đất bùn,
giờ tiên kiến Phật nó nằm thẳng trên nó, ví dụ như qua đây
bởi vậy cho nên chúng ta kéo tu
như trong Kinh Pháp Hoa là
kéo ứng dụng tu theo cái lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa
thì sẽ được nhắc ngộ thấy được
tiên kiến Phật. Thì như vậy
tiên kiến Phật là diệu pháp, còn như thế nào là qua xe
cái diệu pháp đó
ví dụ như qua xe, vì cái diệu pháp đó là
pháp nó đã sẵn có ở trong con người chúng ta.
Con người chúng ta biết được nó là
thân nhớt nhứa là bất tịnh,
thì trong cái nhớt nhứa bất tịnh có cái nó có cái
trước, vì vậy mà
dụ tiên kiến Phật như qua xe đó là câu nói
tổng quát về cái ý nghĩa qua xe
ở trong Kinh Pháp Hoa.
Rồi là nói tới cái qua xe
mà có chút pháp thì
có cái vị thiền sư cho quý vị nghe.
Có thiền sư nói qua xe nói như thế nào?
Như một thiền sư là ngài bảo vệ đời lý
mà dùng lời kệ
ngài nói: sắc thân giữ diệu thể,
bất diệt bất thôi, nhược nhân yếu tâm việc, lô trung quan nhất chi. Vậy là tôi biết rằng sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp chẳng chơi, nếu người cần phân biệt tâm là họ cần qua, cần qua cái là cần qua xe, thì các thầy sư nó qua xe không phải trong vùng nữa, mà thầy sư nó qua xe thế nào? Ở trong lò lửa, qua xe trong lò lửa thì quý vị có thể hiểu rõ cái gì đó. Nếu qua xe trong bồn đó thì chúng ta còn dễ hiểu, nếu qua xe trong lò lửa thì cái điều đó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy mà
khi nói tới cái điều này, tất cả quý vị đều nở lòng hết. Người đời tôi nói cái gì nói cái gì này, lò lửa là cái gì mà hoa hoa là cái gì? Hồi nãy nói tinh thần của pháp hoa thì hoa hoa ở trong một, tức là một là thân nhân nó hoa hoa là cái thứ Phật, và ở đang đi thiền tư thì nó hoa hoa trong lò lửa. Lò lửa là chỉ cái thân môi thường à, mà trong kinh pháp hoa thì đã có đủ đó, dụ là tâm giới vô minh như như là cả thế mà phải tâm giới như trong người lửa nè. Như vậy thì tâm cái thân vô thường như đó chúng ta bị nó như đó như khô nó chết thì chết thì như thì trong đó lại có một cái như bao giờ bị như đó mà như vậy tâm tác tương tốt. Đó là nó có tin nó qua là chi tiết Phật nói ra cái bài kệ này là diệu thể sắc thân bị ví dụ cho lò lửa là diệu thể, để ví dụ cho trần hoa trong lò lửa, tức là trần hoa là nghĩa tin cho cái trí tuệ sẵn có chúng ta là Phật tâm đó, hay là chân tâm đó. Cái trí tuệ đó nó tập ở trong cái tâm vô thường này, nó như là cái hoa cái kia ở trong rồi à. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chiếu đó loại hoại, mà cái hoa kia của mình á, có xem này biết là cái tấm giới của mình nó không bao giờ khô héo à. Thân thì loại hoại mà tấm giới không bao giờ khô héo. Bởi vậy cho nên bao nhiêu lần thân thể quả đi qua thân khác mà đã thắng giác không có thêm, không có mới, không có mỗi giờ. Vì vậy thì dễ cho qua thân con lọc nữa. Và đến cái thần thứ hai của một thiền sư là nói các thần trước là dự tánh thân vô bất khả quan, thân vô tâm độ khắc hà nam, nó phần thân thượng thất thường lợi nguyên pháp lô quân thất dị trà. Nào, câu dịch dị pháp lãng thân tẩm thể tiên, lãng thân tâm ngộ ở tẩm thể tiên, lãng thân tâm ngộ việc dễ tiên, tư thường chắc ngập tâm lý trái,
lò lửa qua khen nở thật kinh.
Ra, kể đây, sự tư tưởng hóa, hoa khen
lò lửa, là lò lửa thế nào?
Cái diệu tác dẫn thân tâm thể sinh, tức là mỗi người chúng ta
có cái tác nhiệm màu, mà tác nhiệm màu đó gọi là cái tánh giác
nó nổ ra đó. Mà
chúng ta không thể nào nhìn theo được, không thể nào nắm bắt nó được,
cho nên dẫn thể sinh dẫn thân tâm được việc dễ tin. Nếu như nào tâm mình nó nổ ra, nó không có bị nhức nhát nữa thì cái đó mình có tin được nó. Tư dường phát hợp tâm lý trái, nghĩa là hả tâm ngõ hướng trái dần dần mà họ hoạt vẫn tư dường, không có bị quê, không có bị trái hay là không bị nhứt, bị che bể. Như vậy đó là hình hồn hợp tư dường trong núi là lò lửa con nghe nở thật tư ở trong cái lò lửa con nghe nở thật đẹp. Như vậy thì qua xe cái tâm lò lửa để nói lên nơi nơi cái tâm vô thường trên diện chúng ta vẫn có cái thể tánh, nên là cái diện tánh lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng đẹp đẽ, không có bị khô héo, không bị hư hao.
Khi mà tất cả những cái ngọn lửa vô thường tươi tốt
thì bài kệ này của nhiều sư phụ ấn và lưới,
thì như vậy quý vị thấy
ngay ở trong cái thân vô thường có cái không phải vô thường, và cái đó gọi là diệu tánh, hay là cái đó gọi là diệu thể. Mà ở trên thì nó là diệu thể, sau này lại đạo huệ ở dưới này thì nó là diệu tánh. Như là ngộ ấm mỗi vị nó cũng khác khác, nhưng mà để chú cho cái sanh tạc đó. Bây giờ có một vị sanh người hỏi là tự tọ ở thế nơi nó qua nha khi chưa là quên ra tải nước thì thế nào thì ngày đó qua sen sau khi ra tải nước thì thế nào ngày đó lá sen như vậy thì hỏi qua sen khi chưa ra tải nước thế nào ngày đó là qua qua sen ở khi ra tải nước thế nào ngày đó lá sen như vậy đó nó dễ hiểu rồi. Như vậy đó con chưa tạo nó tất cả là gì đó con hiểu gì đó. Nhưng mà sau này có một vị quốc sư ở bên Nhật Bản tức là duyên con phải ít ngài để làm bài tập để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đó. Ngài tổng thế này liên hoa hà diệt liên nghe thử tức ngữ tức thời diệt thử an vô hạn tâm lương sâu bất đắc hòa tâm giới đủ mãn kỳ khai thôi tạm biệt. Hoa sen cành lá lìa hình nếu na mới chưa na vật đủ cần vô hạn hương thơm vui chẳng hết theo mưa vũ gió nở đầy sao và nói là na ở nước hay là chưa na ở nước nó là hoa sen nói là cành chưa nói là hoa sen cái nói đó là nói để cho chúng ta không có bị cái tình giảng phá buộc bởi ở tâm này có mở qua nghe khi chưa ra phản ứng như thế nào đó là để làm phá ý sao tức là nhằm
đó là cái ý ý cho rằng
khi cái Phật tánh chúng ta nó còn nằm ở trong cái
Phật tục này
trong cái tâm Phật tục này hay là trong cái dọn tâm là khi nào này
thì lúc đó thế nào
nhà liền trả lời qua xem là hỏi sao khi ra tắm nước thì thế nào
thì lẽ ra sao khi ra tắm nước
là bất ngờ cũng như là cái tâm giác của chúng ta
khi mà thoát khỏi phiền não rồi
thì lúc đó là nó khác nhưng mà làm đó là lá thì như vậy thì đó là hoa xem đó là lá xe thì cái lớp đó đó đều không cho chúng ta hiểu mà dễ chúng ta thấy vì vậy mà nói là hoa sen và lá sen nếu khi nào chúng ta không có khởi nghiệp suy nghĩ không việc thì trong cái vấn đề chuyên môn một việc đã là không khởi tình giả thì lúc đó ra mới chưa ra hoặc nghiệp tài nghĩa là không còn có một mãi nghiệp nào nó bằng cái nhân gốc. Nếu không còn thả điện nào hơn nữa thì vô hạn dương con tu chẳng hết nó thì khi đó cái dương con nó tàn thấp dù mình lấy thêm như thế nào hết sao mưa dù gió mở đầy ao sao mưa đầy gió mở đầy ao sao có xe hết thì như vậy là cái tứ mà thượng thầy muốn nói lên rằng khi mà người ta tới chỗ tâm niệm không còn giữ theo ngoại cảm hay là không còn mang những cái trần giải đang ra nữa thì khi đó tâm mình nó thanh tịnh không còn biết được vụ tàn nước lúa nào thì lúc đó tất cả là nhiều vui của hoa sen nơi nào cũng là mùi thơm ngát của hoa sen mà nơi nào cũng là nơi hoa sen nở rực chứ không còn có những cái môi hồ hay là không còn cái môi lá vẫn kiểu gì nữa đó là cái ý nghĩa của tôi. Từ như vậy quý vị thấy hai cái tinh thần Phật giáo của quý nói cho em ngủ như chúng ta để cần học thở thở đá qua xem không học đó không học gì đã còn xe rồi đó phải không à, thì như vậy đó là cái ý nghĩa đầy để chỗ nốt lúa còn đó đã thành thân tượng không khó một nhẽ đó là chỉ cho tất cả chúng ta ai ai cũng từ con người phạm tội từ con người dở xấu người khác tu cái cửa đã trở thành con người hay con người tốt cái con người hay tốt cái không phải mỗi người có mà nó áp dụng từ con người xấu dở cũng như Phật thân đã đóng nghe của bác Phật con đời
mà chính là từ của con người Phật Phật họ hưởng được lạc rồi sau này
thích tỉnh bỏ hết được lạc đi sâu rồi mới giác ngộ
thì như vậy ngài không phải từ trên trời rớt xuống
phải không, không phải là từ hồng sinh mà lã
mà chính cũng là con người chứa đầy đủ những cái bản chất người của chúng ta. Như khi ngài tu rồi thì đã bỏ hết
ngài sẽ thành Phật,
còn bây giờ chúng ta lúc nào
có thương ngài không, nếu có tu thì dễ tu hơn ngài không, dễ hơn không
à. Nếu mà quý vị lỡ nào không hoàn tử thì có thể đi tu được không, đi tu được không à.
Nếu mà quý cô là con chúa có khó đi tu không
ở đây theo là mới thấy con tử ra mà là hoàn tử thì chắc là hứa chút nào sẽ không bao giờ bỏ ngay và đi tu được phải không. Và ngài cũng là một con người, nếu ngài không có phải là con người ấy là hai cái cách đấy tấn cách chút thiện sẵn thì chắc còn hẳn với gia đình, ngài có con
và ngài có gia đình hơn
đó, ngài có con đó đó ở như vậy thì ngài cũng có
con,
ngài cũng có gia đình, ngài cũng có con
mà dám chắc bỏ.
Khi chắc bỏ rồi một khi anh ta đi á
thì nào họ đạo nó trở về,
đó là cái đặc biệt của ngài.
Còn bây giờ biết đâu thì sao,
nên là nhớ người này nhớ người kia nhớ cho những người đó
à, thì như vậy
cho nên rồi mình cũng có
tư cách như ngài mà mình không làm được, còn ngài cũng có tư cách như vậy mà ngài đã làm được không người biết sao à.
Như vậy thì nhìn từ Đức Phật
để rồi chúng ta quản lại chúng ta,
như vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng quản lại như vậy này.
Nhưng rất tiếc là tại chúng ta không gian, gian rồi.
Chưa thường như vậy, ai cũng nói là gian còn bình chứ,
phải không? Đó có ai mà tự nó tôi nhát nuốt đó.
Tôi là biết gì hết, anh nhát nó được không?
Thôi anh hùng lắm, phải không? Nhưng mà anh hùng á, là anh hùng chế.
Bây giờ trước thế là sao? Tức là nếu anh nam, ông hùng với vợ con, thế sao? Là con nó phá ý thì muốn phát tài lừa nó ăn hết ông trời thế còn không có anh hùng như vậy, những cái lắm vợ tham lam khi mê cái mình thì không ra vợ thế rồi thì không có vợ cái còn không có người như đó, vì vậy cho nên anh hùng với đạo Phật là anh hùng nơi mình, làm sao cái gì nhất là xấu nhất là giả ngăn nó phát biết. Bây giờ tôi thấy tất cả quý Phật tử ở tương lai hôm nay thì các bạn có gì về gì về có không? Có gì hết rồi, có gì về rồi, có gì hết mà hết biết cái gì về gì hết là ngã hay là ấy, ngã hay là ngã là một là tốt tề và cái đi đầu, đó là hai là không phải một cái chết, là tốt tề hai là ngã là những gì biết ngã thì có bỏ được rồi. Được mấy người bỏ được nhớ là mười người thì bỏ được một hai thấy không, còn bảy tám người bỏ không được thì như vậy người ta không gian biết nó là ai mà không gian bỏ, mà không gian bỏ thì nó đã ăn hùng vừa nói là ai biết được mà hào lộ thì ăn hùng lắm thấy không, muốn ai cứ tin vào hưng là biết tỏ ăn hùng mà lúc đầu là sáng dở cho mình cái hại chứ là đã bỏ được rồi. Rồi quá không hợp thì sao lại ăn hùng? Mà thật như vậy để thấy là người ta không có cái tham đảm để giải quyết những cái hư cái dở của mình. Còn đức hạnh ngày từ có người hư giả tức là con người vẫn ngủ ở trong cái hoàn cảnh giàu sang vua trước mà khi mình thức tỉnh rồi ngày đó là liền bỏ ngày đi tu bỏ hết, còn mình bây giờ chết ra thì hơi dở thì có gì để lý do phải không? Khác với biết Phật thì mình được chuyển người, khi ngày còn làm thế tử thì là thừa có tam thành, thì bây giờ biết Phật tử được chuyển như Phật, chưa được người còn phải không? Chưa được người còn tam nữa, mà ngày đã trăm phần trăm người thì bỏ bỏ cái họ, còn mình có người thì sao bỏ bỏ cái mẫu? như vậy thì nó là đúng hoàn toàn. Như vậy nó thấy cái chỗ yếu của mình, và cái yếu đó là cho nhiều khi chúng ta muốn tu mà tôi không có biết, bởi vì yếu đuối của chúng ta là còn ngày thì nhà chưa quyết định là thì chúng ta làm nó khi mà dân hàng thức gia vào thì chân nhau họ gọi về con chưa có đạo gì được.
Còn bây giờ thì làm cái gì rồi cũng không nhớ, ngồi ở trong chùa thì nhớ là gia đình, về gia đình thì nhớ trong chùa, chứ trở đi tới đạo ngoài
nó không có cái hữu pháp là đó, không có điều dễ thương này. Và chán nữa là các thiền sư thấy rõ cái thân chúng ta là thân có thường tại quả, ai chỉ bị có thường hết thì tất cả cái gì hết chúng ta ở nào đó nó là được trả. Bây giờ chúng ta là ông già, phải không? Những năm về trước là người trẻ, bây giờ là ông già. Thì như vậy, cái già đó tại sao mà có? Có phải là bị cái môi trường nó đổ thai, phải không? Nó đổ thai luôn luôn, nó tắt tư trẻ đồng hồ, nó bị chi bớt, nó khô, đổ thành già. Là tóc hồi chưa xanh, bây giờ đã lạ. Là hồi chưa tắt, trước khi giờ nó bị gì, phải không? Tất cả những cái gì gọi là tốn dạ của khỏi kia đó nó giờ nó về bị phá vỡ hết, thì cái gì nào phá vỡ thì học cái đó là lửa vô thường nó chi đó. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chi đó, nhưng mà tâm đó khác không chi đó được, cho nên là cái gì đó là cái Phật tánh là cái chân con chúng ta. Bởi vậy cho nên dù cái Phật tánh chân con đó như qua trên còn cái vô thường như vậy, thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng có thể thoát qua cái con lửa đó, mà qua cái con lửa đó như vậy chúng ta chết lửa đó là như là gì? Nhất là mình nhớ lửa đó mà không nhớ cái lửa này thì cứ nhớ không nào, mà muốn qua cái con lửa nhớ cái chỗ đó, bởi vậy cho nên chỉ biết cái lửa đó là chỉ biết cháy cái gì đó. Bây giờ mình hay ra cái sân lò lửa này, mình nắm ra một con xe rồi mình thấy con xe tươi khác ở trong lò lửa, mình cười đi dầu ra lửa cái trái cái đau đi nữa thì cứ khóc qua xe như thế, phải không? Thì lò lửa nó trái nó khô nó vỡ qua xe vẫn tươi khóc hoài như vậy đó. Và trong cái cảnh vô thường mình thoát được cái vô thường, còn nếu mình chỉ cái nhớ cái thanh lò lửa này đó, dầu cho mình cung cấp mình nuôi lửa nó bao nhiêu nữa nó cũng phải bại hoại. Các ai mà nuôi cái này phải bại hoại không? Các con cho nên nuôi mấy dầu thì cũng bại hoại, nhưng bại hoại thì nó không còn. Mà tại sao cái không còn số dữ số lo cho nó rồi, còn cái còn mãi cho mình đó là tốt. Như vậy mình là người tinh thần với mình chưa là được phản bội nữa. Bởi vì nếu là được tinh thần rồi nó phản bội rồi, cái còn ngoài người chúng ta, cái sẽ gọi đi là dữ dối chúng ta mới giữ được thì dữ. Còn cái nó còn trở lại không mất bỏ rồi thì như vậy nhân dư tình nó hay là ghét nữa. Nếu ghét mà người nó bỏ cái chuyện thì dữ như vậy, phải không? Rồi nếu thương mình thì cái chuyện mình giữ giả thì mình sao? Như vậy thì chữ giữ lại mỗi ba quý Phật tử những cái vị lớn tuổi được 60, 70 đó, 60 được sang ai quý Phật tử giữ như nào? Giữ lò lửa là giữ lo khen chứ giữ lò lửa tội quá, lò lửa là giữ rồi ba cho tư pháp là bỏ nghe đầu mấy là các bạn từ tuổi 45 từ tuổi là giữ cái gì? Giữ ra xe, giữ lò lửa, không giữ lò lửa luôn. Lò lửa nó cái gì? Nhìn nhìn hoài nó thiêu đốt tươi mát bao nhiêu kỷ niệm của mình mà mình cứ giữ, còn cái ba xe tươi mát của nó mình lại không nhớ, thì thật là chúng ta nhớ là mình biết gì mà tìm cho cái thật luôn, cái đó là cái gốc. Bởi vậy trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu là phải làm sao để buông xả cái tâm chấp cái ngã này, thấy không? Cái ngã này chính là lửa đó, thấy
mà khi không chấp cái ngã này là mình á, thì từ đó tâm mình nó không biết khác, không tham không sân không phiền não, mà không tham không sân không phiền não thì cái trí tuệ chân thật nó hiện ra, thì gọi đó là quan thế hay là tu trí Phật. Vì như vậy cái trí tuệ đó nó sẽ phát ra khi nào mà chúng ta không chấp cái tư giả là mình, cái tư giả là chủ. Như vậy thì được đó không? Khởi vọng của thì tương giả mà thương nó quá, nghe không? Thương nó cho nên nó đành, ổng đành quên á, bởi thương nó nhiều, cho nên ai có xúc chạm tới nó thì mình thân thiết. Thế nếu mà không có thương nó nhiều á, thì chắc mình không có thân thiết với ai mà có xúc chạm tới nó. Do đó cho nên người Phật tử tu mà Đức Phật dạy thường thường nói phải biết được thân là vô ngã đó, vô thường vô ngã. Vô ngã là không phải nó là cái thật ta, không phải nó là cái thật ta mà chấp thật ta. Như là quý vị nghĩ da thịt là mình chăng, phải không? Phải da thịt mình không? Nếu da thịt mình thì chỗ nào lỡ nó có ung nhỏ không sạch sẽ nó có bỏ thì bỏ ra ngoài thì cái đó là mình nữa hay là gì, hay là của thịt thuốc. Nếu mà hợp tác mà bỏ ra ngoài thì thấy cũng vướng không, tự nhiên mình vướng. Như vậy thì cái mình thì lúc nào cũng là mình chứ, mà tại sao còn ở trong thân ngoài là mình mà cắt bỏ ra ngoài không phải mình nữa, mình lại vướng đó. Thì như vậy làm sao nói mà mình biết được, phải không? Mà trong đó nó có cái chân thật của mình, nó ẩn náu trong đó mà mình không thấy. Bởi vậy cho nên người tu dù có tại gia hay là xuất gia cũng phải làm sao mà mình thấy được, tìm ra được cái chân thật của mình. Mà muốn thấy được cái đó, tức là muốn thấy được cái thật thì phải biết được cái giả, phải không? Bởi vì dưới đạo hữu khi nào mà mình nói rằng có những cái món đồ giả, mình có những món đồ giả và muốn đừng làm đồ giả, mình mua đồ thiệt đừng làm đồ giả, thì trước đó phải sao? Mà phải biết cái đồ giả mới là không? Đồ thiệt là sao? Biết được cái giả rồi mới tìm ra cái thiệt. Thế nên cái giả mà tưởng là thiệt thì tâm người lòng hết trơn. Mỗi lần mua là mỗi lần lòng, phải không? Vì nó là giả mà mình tưởng là thiệt. Và thân này cũng vậy, tâm này nó có cái thật mà nó cũng có cái giả. Mà cái giả mà mình không nhận nó là giả thì không bao giờ biết được. Như vậy thì thân chúng ta là cái thân vô thường, luôn luôn bị suy đốt, bị bại hoại. Cái gì bị suy đốt thì bại hoại thì cái đó thiệt hay giả? Giả. Mà mình cứ nói nó thiệt, phải không? Có ai nói nó thiệt không? Thân của tôi thiệt mà, phải không? Tôi thiệt mà, tôi thiệt mà, thân tôi thiệt mà. Nghe tất cả nó thân này là vô ngã, nó phải lên đó thì mình buồn, thấy khổ quá. Vậy mình là cái gì? Hiểu như vậy để quý vị biết rằng vì cái thân chúng ta là cái tứ như hợp, mà đã là tứ như hợp thì làm sao có thiệt được. Bởi vậy cho nên nhiều lần tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử, câu hỏi với Phật tử cái thân này là thiệt hay giả, thì có nhiều người trả lời với tôi là đồng giả. Mà quý vị có đồng ý với đó không? Cách đồng ý trả lời giả, mà trả lời giả đó là trong thân tâm mình thấy giả mà trả lời giả, hay là bắt chước Phật nói là trả lời giả? Nếu giả là theo lời Phật nói mình ôm lại mình nói giả, giả là giả thật lót, nó phải giả ý thiệt, phải không? Cái giả như Phật nói rồi bắt chước nó giả, phải không? Chứ không phải thực tình mình thấy cái giả. Bởi vậy cho nên khi nói thân là giả, tôi liền đặt câu hỏi, tại sao biết nó giả? Thì giờ quý đạo hữu trả lời thôi, tại sao quý đạo hữu biết thân này là giả? Thì đa số nói vì Phật nói thân này vô thường, tạm vỡ, hư dối, cho nên nó là giả. Bởi vậy cho nên khi nói thân là giả, tôi liền đặt câu hỏi, tại sao biết nó giả? Thì giờ quý đạo hữu trả lời thôi, tại sao bây giờ cũng biết thanh này là giả? Thì đa số đó vì Phật nói thanh người vô thừa, tạm vợ, hư dối nó là giả, phải không? Thì cũng là học lắm Phật nữa. Học lắm Phật thì đang đời không phải thích mình biết gì nữa. Bởi vậy nên tôi không chịu cái đó. Nó giả vậy tôi không chịu. Mà con phải nói giả bằng cách khác. Bây giờ tôi thường đặt câu hỏi với Phật tử đó. Tôi hỏi lỗ mũi Phật tử đi làm gì? Viên gì trả lời sao? Là đang thở. Thở nghĩa là làm gì? Mình cứ nói mình đang thở rồi mà không biết thở là làm gì. Bây giờ quý vị thấy thở là mình hít cái không khí ở ngoài vô, phải không? Hít không khí là vô, vô rồi thì bao nhiêu phút? Thì mấy giây đồng hồ cái đã rồi mình sẽ hít vô, đã ra. Có người nào hít vô mà không chẳng ra không? Còn nếu thả ra mà không hít vô thì sao? Ủa như vậy thì cái cuộc sống này là nhờ hít vô là mở không khí ông mà mở ra vô. Em vô với mình trả đó, trả là mượn lại, trả đều đều. Quý vị ngồi đó từ hồi chơi chứ đâu có ngờ yêu mượn trả đều đều. Không có lúc nào mà cho nên đó. Ngồi mà lỗ mũi thì cái nói chơi. Mượn vô là trả ra, mượn trả làm như từ đều, có nghĩ cái nào đâu. Thấy không? Mượn trả. Mà trả rồi không mượn lại nữa thì sao? Chết, người ta gọi là tắt thở. Tức là không mượn lại cái gì? Mà tắt thở thì chết. Mà như vậy thì cái thân này nếu nó là thiệt ấy, thì phải còn mượn của mình đó, mượn chết. Thấy không? Mà đợi mượn mới còn, đợi mượn mới tắt thì nó thiệt được không? Cái đó là mượn mới tắt. Mà trả ra không được lại thì chết không được. Cái gì mà phải là đồ mượn thì quý vị có thể nói đồ thiệt của mình không? Hay là đồ mượn, mượn là tám mỡ, rồi trả. Rồi từ cái lỗ mũi là chỉ cho không khí, rồi tới cái miệng lát mượn gì? Mượn tắt nước, mượn rồi sao nữa? Lát nước trả, mượn rồi trả. Rồi cái là tình mấy cái mà hồn mượn cái chân cô với cái con rời cá. Có người nào mượn mượn cá không? Mượn cá mà mượn cá đều á thì cho nó là cuộc sống yên lặng, thấy không? Mượn cá mà đều đặn suôn sẻ là cuộc sống yên lặng. Nếu mượn mà cá không được thì sao? Thì sợ cuộc sống. Như vậy thì mình có thấy cái cuộc sống tức cười không? Nghe là chỉ mượn cả suôn sẻ thì cười vui được, thấy cuộc hạnh phúc. Mượn cả mà không chặt ra được thấy thì là nằm dễ đùa rồi, trở thì xuống cấp. Rồi nếu mà trả được mà mượn không được thì sao? Cũng như xuống cấp luôn. Như vậy thì thấy cuộc sống này là gì? Cái gì là thiệt? Nếu là thiệt thì nó cũng mượn cả. Cho nên trong sản phẩm thân này ra tứ đại, đất nước gió lửa hợp thành. Mà đất nước gió lửa hợp thành rồi tự nó không có bảo vệ nữa, mà nó phải mượn đất nước gió lửa mà bồi bổ luôn. Bởi mượn bồi bổ cho nên lúc nào cũng mượn trả đều thì cái thân còn, mượn trả mà dừng lại thì không chết, mà mượn trả là cái đâu có thiệt, phải không? Không thiệt mà tưởng là thiệt, cái đó là không sáng suốt. Như vậy thì chết về cái lẽ đó thì quý vị mới thấy mượn trả là cái thân tạm bỡ vô thường, giả dối là mình thấy rõ như vậy. Mà nếu thấy như vậy thì quý vị tỉnh rồi. Mà mượn thì tôi hỏi lại quý vị, ví dụ như hết nước thì mượn nước, thì nước giả sử như nước lã hoặc là nước trà hoặc là nước cam hoặc là nước xanh thị gì đó, nếu mà khô cổ thì cho tắt nước vô cũng rất khô, phải không? Nhưng mà mình có tập cầu kỳ trong nước lã không chịu kiếm một chai nước cam. nước cam vô thì chủ là nước đó mà muốn đó, bởi muốn đó thì mình được phải làm ra có tiền, tiền mua mới được, tới đến nước lã phải mua được, thả túi chung nhà hả, để mà lại muốn nước nào hoặc là nước này nước nọ đó, rồi hết trong đời mình đắp một phía thiếu đắp, tức là cái con tử nó không có làm việc được, nó không có ngồi bỏ đất được, thì kiếp nó thấy con, thì con thì có thể con với dài cái thứ gì đơn giản còn lột là cũng được, nhưng mà mình cứ chịu đâu được không à, con phải có gì tạo thêm con không à, rồi như vậy mà đòi phải có thịt có cá có cái này cái kia được thịt thấy rất là tội. Có nhiều khi tôi ngồi trên xe đi như là đây là thành phố có những cái buổi đi sớm đi ngang cái cầu và phải cầu Sài Gòn như cầu Trăm á, thì dọn mấy nước cái tiếng nó đẹp vui nè, mà có nhiều người cầm cái gỗ rồi đi dứt đi chút đi gì đó thì nước đã hôi mà cái dòng thì dính đó mà chỉ cần chút cái gì chứ cái con cá cái con tép con con đi về mà ăn như đó mà thấy còn tộc chịu rồi ai gì cái đó tại nhà thì thuốc một tờ giấy ở là cầm mới ra sáng là các người ăn phải lạnh có hôi rồi thôi khỏe biết mấy để không nhưng mà không chịu được phải đi xuống đó ngồi lại kiếm lại đó là tôi mới hết ảnh đường đi thành phố và kia tôi lên Đà Lạt ở mỗi sáng tôi nghe đi xung quanh cái hồ xung lương thấy có gì nữa trời lạnh mình đi tên là tổng hóa lạnh mà tới trời cầm hơn thì xuống cũng biết thì thôi ướt một cái máy cho lạnh đánh một cặp mà hạ được chịu như cái gì mà tự nhiên vậy cũng gì nữa cái đất vô thì sẽ làm được vừa cái cái lưỡi của mình phải không mà rồi phải chịu thịt chịu cỏ tiền nó ăn cho vừa cho cái lưỡi thế còn thật ra cái thứ đất nào mà nó có thể có đủ chất để bồi bổ cho cái cơ thể thì vô nó bồi bổ được lâu thứ nữa là phải có những cái con vật đó để vô bồi bổ nó được sao ví dụ thể vừa chúng ta đang có ăn con nào mà cũng rất nhanh rất chất gì đâu phải không chỉ là nếu mà phải biết được cái con đó ăn thôi được rồi vẫn léo mà cái khổ là ai đã ăn gì vậy phải chờ biết thì khổ rồi cái tay bởi tôi sẽ khổ quá phải không rồi tôi khổ quá mà ai làm cho mình khổ có phải gì thế lưỡi mà mình khổ lưỡi vậy thì mình thấy tất cả cuộc sống chúng ta là vì chúng ta lệ thuộc vào cái cảm giác của lỗ mũi, của lỗ tai, của con mắt, của cái lưỡi, của cái tay mà chúng ta khổ. Thế nếu chúng ta biết là ra được, thôi vẫn là hại được thì thôi, vẫn như xe hết, hết xăng, cạn được, thì mua xăng bỏ cũng bị trả như vậy, phải không? Cũng như vậy, mình hết nước khô thì nó khó chịu, thì uống hết nước vô thì phải khô, chỉ được cần gì ở bài diễn, mà bài diễn nhiều thì khó chịu, phải không? Càng sầu kỳ thì nào khổ lắm thì mấy người đó, uống trà mà không chịu trà thường, trà này, chữ này, chữ kia, với lại cái tên rồi có nhiêu tiền cũng không đủ thì cái đó là lỗi cả em chúng ta nếu hiểu được rõ cái tinh thần của Phật dạy thì chúng ta thấy cái tu là không đơn giản mà muốn đơn giản và tự pháp mình thì mình phải thấy rõ bản chất của mình bản chất của ta như thế nào nó là một đống bùn dơ nó là một cái tướng vô thường hay là cái ngọn lửa chứ không có cái gì là cái tốt cái gì đó là đừng làm mà không làm như vậy thì tất nhiên cái đời sống mình sẽ đảm bảo sẽ yên ổn mà chỉ tu hành thì mình mới dễ dàng chứ còn nếu mà cứ lợi thuộc vào nó thì cái việc tu rất là khó thì như vậy thì tôi nói nãy giờ cũng nhiều các đạo biết sẽ không nhớ tôi không biết cái gì bây giờ tôi cô động lại cái lời chúc Tết đầu năm của chúng con để cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây nhớ và về kể lại cho quý Phật tử gắn mặt nói rằng tôi gửi lời chúc tất cả quý Phật tử chúc chào.
chúc tất cả quý Phật tử sang năm mới này đều là những mầm sen chuẩn bị phát ra quả vừng khỏi nước và đổ qua tư dạy phân thân. Thì chúc gì đó quý Phật tử nhớ chưa? Nhớ tôi lặp lại lần nữa để thuộc lòng nha. Chúc quý Phật tử năm mới này, tức là từ ngày này cho tới cuối năm, quý Phật tử sẽ là những vòng xe từ trong lòng buồn đất chui ra khỏi buồn, lên khỏi nước, nở ra xinh đẹp tôn vật. Rồi lại từ chúc tất cả quý Phật tử rồi đó. Tất cả quý vị các tay hồi hướng của Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.